Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 852, lông chim màu đen, góc truyện audio.com. Đại lục mênh mông này có vô số vật dạng ống màu đen, vô số ống nhỏ cấu thành lục địa khổng lồ. Ánh mắt Đông Bá Tuyết ưng tiếp tục thẩm thấu ống nhỏ. Vù vù, trong ống nhỏ lại là một cái ống dẫn hư không, đi thông khu vực khác. Trong một hư không thông đạo này mơ hồ có hoa văn lưu truyền, loại hoa văn này khá tiếp cận với hoa văn, phù bài, đi thông sơ thủy chi địa. Bởi vì đôi mắt xuyên thấu qua lông chim màu đen quan sát bên trong ống hư không nhỏ bé ước ước vạn lần, mặc dù là mắt Đông Bá Tuyết ưng cũng đã cảm thấy mơ hồ, những hoa văn đó hắn nhìn cũng mơ mơ hồ hồ. Đông Bá Tuyết ưng có chút kinh ngạc, lập tức tiếp tục tra xét ống nhỏ khác, trong mỗi một ống nhỏ đều là một cái ống dẫn hư không. Một cái lông chim này giống như một thế giới mênh mông, trong thế giới mênh mông có ước ước vạn thông đạo ống hư không nhỏ, hơn nữa mỗi một ống dẫn đều rất đặc thù. Ánh mắt Đông Bá Tuyết ưng bắt đầu thu hồi, bắt đầu quan sát toàn bộ đại lục lông chim màu đen, toàn bộ đại lục lông chim, vô số ống nhỏ rậm rạp cấu thành đại lục vô cùng ổn định. Vô số ống nhỏ màu đen cấu thành lục địa hoàn chỉnh, loại cấu thành này cũng là một loại đẹp cực hạn. Đã vượt qua phạm trù pháp trận, mà là một loại mỹ lệ tự nhiên. Không thể tưởng tượng, huyền diệu vô song, trong lòng Đông Bá Tuyết ưng hiện lên linh quang, hư không thông đạo trong ống nhỏ đó quá mức mơ hồ, hắn khó có thể tìm hiểu cái gì. Nhưng cấu thành bên trong toàn bộ lông chim màu đen, so với cấu thành hạt diệt cực huyền thân của mình còn hoàn mỹ hơn nhiều, khiến Đông Bá Tuyết ưng có một ít xúc động. Tuyết ưng, Dư Tĩnh Thu bên cạnh hô, Đông Bá Tuyết ưng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức thu hồi cái lông chim màu đen này, nói. Quà của ngũ sư thúc quả thực đặc thù, một cái lông chim có bao nhiêu đặc thù, Dư Tĩnh Thu nghi hoặc, chờ sau khi yến hội cho nàng nhìn kỹ, Đông Bá Tuyết ưng cười. Hắn cảm thấy nếu có đủ thời gian tìm hiểu từ trên lông chim màu đen cũng có thể ngộ ra chút pháp môn. Sau khi Hắc Điểu sư thúc đến, quả thực không còn có đại năng giả đến. Đông Bá Tuyết ưng đi lại chung quanh, nói chuyện phiếm với từng vị đại năng giả, đợi sau khi yến hội chuẩn bị xong liền chính thức mở tiệc. Tiệc mở phủ thật ra phần lớn đều không cần ăn uống, đây là cơ hội các đại năng giả tụ hội trao đổi quá khứ không quen biết, sau khi chén qua chén lại với nhau tùy ý nói chuyện phiếm tự nhiên cũng sẽ quen thuộc. Đại năng giả tham gia yến hội tổng cộng có 68 vị. An bài chỗ ngồi cũng là tùy ý phân tán ở trong vườn hoa top 5 top 3 phân tán ra, cũng không chia cao thấp. Nhưng người tụ họp theo đám, Hắc Điểu Ngũ Sư Thúc Thanh Quân, Trúc Sơn Phủ Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả Cổ Tàng Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hỗ Điện Chủ thì tới gần cùng một chỗ, Đông Bá Tuyết Ưng là kẹp ở giữa hai đám người tu hành, bên kia là Xích Hỏa Lão Tổ Tuệ Minh Đại Sư Huynh, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ, An Hải Phủ Chủ một số người quan hệ thân cận. Đương nhiên, một số giới thần yếu kém có thể cần hướng xa xa an bài, như Đệ Thất Mai Vũ, như Đông Bá Ngọc Đông Bá Thanh Giao, như Bạch Sa Thành Chủ mỗi người, đều hướng xa xa an bài. Để bọn họ ở bên cạnh đại năng giả, bọn họ chỉ sợ cũng ăn không thoải mái. Đồng thời Trung ương Vườn Hoa cử hành yến hội còn có một chút ca múa biểu diễn để trợ hứng. Cổ Tàng Sư Huynh, đều nói. Góc truyện audio.com. Người tu hành thời gian dài, khó đi ra, hôm nay tiệc mở phủ này của sư đệ, sư huynh có thể đến, sư đệ thật sự rất vui vẻ, chúng ta uống một chén. Đông Bá Tuyết ưng nói, Cổ Tàng Đế Quân là một vị thanh niên tuấn tú khuôn mặt trắng nõn, trên người lại tản ra khí tức tử vong nặng nề. Cổ Tàng Đế Quân mỉm cười nâng chén, sư đệ ân tình đối với ta lớn như vậy, ta sao có thể không đến. Hỏa Thành Tôn Giả ở bên cạnh quan sát âm thầm ngạc nhiên. Cổ Tàng và Thanh Quân tựa như không quá thân cận. Nhưng hai người bọn họ và Đông Bá huynh đệ lại đều rất thân cận, thật kỳ quái. Quả thực kỳ quái, Cổ Tàng Đế Quân và Thanh Quân ngồi cách nhau không tính là xa, nhưng trừ đơn giản hai ba câu, thì không nói chuyện với nhau nữa, hiển nhiên rất xa lạ. Chưa nghe nói hai vị sư huynh này có gì mâu thuẫn. Đông Bá Tuyết ưng cảm thụ càng thêm mãnh liệt cảm giác xa lạ của hai vị sư huynh này quá rõ, hắn cũng không tiện nói cái gì, lập tức bầu bạn hai vị sư huynh, cũng bầu bạn bằng hữu khác. Hà, ngồi ở một chỗ khác Kim Tiêu Lão Tổ nhíu mày liếc Đông Bá Tuyết ưng xa xa đang cười nói với Thanh Quân, Trúc Sơn Phủ Chủ, Hỏa Thành Tôn Giả, Đông Bá Tuyết ưng này, thế mà quan hệ tốt như vậy với ba người bọn Thanh Quân. Ba vị bọn họ đều là 20 hạng đầu của vũ trụ thần ma bảng, thực lực Thanh Quân càng sâu không lường được lật tay có thể giết ta. Nhưng đại ca của ta so với Thanh Quân hẳn là còn mạnh hơn, đại ca hắn nay luôn luôn cân nhắc phép tu hành của hắn, chờ thành công, hừ. Kim Tiêu Lão Tổ và Bàng Y đều là sinh vật giai đoạn sớm nhất của thần giới, hai người đều là thần giới thai nghén sinh ra tình như huynh đệ, chỉ là đại ca cũng kỳ quái tính tình thay đổi thật nhiều. Một yến hội duy trì ba ngày, Đối với người tu hành cường đại mà nói, thời gian 3 ngày thật sự rất ngắn ngủi, tùy ý nói chuyện phiếm, ví dụ như tán gẫu một chỗ di tích nào đó nói một lần là mấy canh giờ, thời gian ngắn thật sự tán gẫu không tận hứng. Tán gẫu lâu tự nhiên sẽ quen thuộc lẫn nhau. Sau khi yến hội kết thúc, như Hắc Điểu sư thúc từ đầu ăn đến cuối tự nhiên lập tức đi Thanh Quân, Trúc Sơn phủ chủ cùng với một số đại năng giả khác cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Đồng Bá Tuyết Ưng tự mình đưa tiễn, rất nhanh đã đi hơn phân nửa. Tuệ Minh sư huynh, Xích Hỏa lão tổ, chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại chậm rãi nói, ta đi gặp Kim Tiêu lão tổ trước một lần. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, Tuệ Minh đại sư huynh gật đầu, người đi ứng phó Kim Tiêu lão tổ kia trước đi, hắn không dễ chọc. Xích Hỏa lão tổ cũng nói, bọn họ nay đều đã biết thân phận Dư Tĩnh Thu, tự nhiên biết mâu thuẫn giữa Đông Bá Tuyết Ưng cùng Kim Tiêu lão tổ. Ở một chỗ hậu hoa viên yên tĩnh, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng và Kim Tiêu lão tổ hai người, có bình rượu ấm, Đông Bá Tuyết Ưng tự mình rót rượu đồng thời nói. Kim Tiêu lão tổ, người siêu tập tâm kiếm đồ hao phí mấy ngàn ức năm, 4 phần tàn thiên khác đều siêu tập được hết, chỉ thiếu 1 phần tàn thiên cuối cùng. Thậm chí cũng tiêu phí rất nhiều tâm huyết bài trừ phong cấm của di tích cuối cùng lại để thê tử ta đạt được, ngươi phẫn nộ như vậy ta cũng có thể lý giải. Cách chương.